Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Kiếp sau, tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 1. Tới đây, tớ chuẩn bị rời Starledon và sẽ tới trước cửa nhà cậu trong nửa tiếng nữa. Hy vọng cậu có nhà chứ. Cái máy nhắn chết tiệt. Tớ tới ngay đây. Peter bực dọc gác máy, lục trong túi áo tìm chùm chìa khóa, cho đến khi nhớ ra hôm trước, anh đã đưa nó cho tài xế. Anh nhìn đồng hồ. Chuyến bay tới Miami sẽ cất cánh khỏi sân bay Logan vào cuối buổi chiều. Nhưng trong thời buổi nhộn nhạo này, các quy định mới về an ninh buộc hành khách phải tới sân bay tối thiểu 2 tiếng trước giờ khởi hành. Anh khóa cửa căn hộ nhỏ và lịch sự, nằm trong một khu phố tài chính mà anh đã thuê cả năm, rồi đi theo dãy hành lang phủ thảm dày. Anh ấn 3 lần lên nút gọi thang máy, một cử chỉ nóng ruột chưa bao giờ khiến thang máy đến nhanh hơn. Còn những 18 tầng nhà phía dưới, rồi anh vội vã bước qua mặt ông Jenkins, người gác cổng tòa nhà, và thông báo với ông rằng anh sẽ trở về vào ngày mai. Anh đặt cạnh cửa quầy gác một túi quần áo để hiệu giặt là bên cạnh tòa nhà sẽ cho người sang lấy. Ông Jenkins cất vào ngăn kéo cuốn văn học và nghệ thuật của nhà xuất bản Boston Globe mà ông đang đọc dở, ghi lời yêu cầu của Peter vào quyển đăng ký dịch vụ, rồi rời quầy gác chạy theo anh và mở cửa. Ra tới bậc thềm, ông mở một chiếc ô thật và che cho Peter khỏi những giọt mưa rào nhẹ đang rơi trên thành phố. Tôi đã gọi xe cho ông, ông thông báo, mắt chăm chăm nhìn đường chân trời mờ mịt. Ông thật tốt bụng, Peter trả lời giọng khô khốc. Bà Beth, hàng xóm cùng tầng với ông, hiện đang vắng nhà, nên khi nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng đó, tôi đã đoán được. Tôi biết bà Beth là ai rồi, Jenkins. Người gác cổng nhìn những dải mây xám và trắng lơ lửng trên đầu họ. Thời tiết thật đáng ghét, phải không ông? Ông tiếp lời. Peter không trả lời, anh dị ứng với những tiện nghi đời sống ở một khu nhà sang trọng. Mỗi lần đi qua quầy gác của ông Jenkins, anh lại có cảm giác một phần riêng tư của mình bị xâm phạm. Đằng sau quầy gác đối diện với những cánh cửa lớn hai chiều, người đàn ông với những cuốn sổ ghi chép, kiểm tra mọi lượt đi về của từng người sống trong tòa nhà. Peter tin chắc rằng cuối cùng thì người gác cổng này sẽ biết rõ mọi thói quen của anh hơn phần đông bạn bè anh. Một hôm, với tâm trạng không vui, anh rời tòa nhà theo lối cầu thang dẫn ra khu để xe. Khi trở về, anh ngạo nghễ đi ngang qua Jenkins, trong khi ông thì nhã nhặn đưa cho anh một chiếc chìa khóa đầu tròn. Khi anh sững sờ nhìn lại, Jenkins nói giọng thản nhiên. Nếu ông muốn quay lại bằng đường đã ra đi, thì nó sẽ rất hữu dụng đối với ông. Các cửa nối hành lang với cầu thang ở mỗi tầng đều được khóa từ bên trong. Nó sẽ giúp ông đối phó được với vấn đề bực mình này. Trong thang máy, Peter đã hứa danh dự với bản thân, không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào. Vì biết chắc Jenkins sẽ không bỏ qua mảy may một thái độ nào của anh nhờ vào camera theo dõi. Và đến khi, 6 tháng sau, khi anh có mối quan hệ ngắn ngủi với một cô tên là Thali, một nữ nghệ sĩ trẻ đăng lên, anh đã ngạc nhiên khi thấy mình qua đêm tại khách sạn vì không thích ai nhận ra mình. Còn hơn là phải nhìn cái vẻ mặt sáng lên của người gác cổng, tâm trạng vui vẻ bất di bất dịch mỗi sáng của ông ta khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng động cơ xe của ông. Ông sẽ không phải đợi lâu đâu, thưa ông. Ông còn nhận ra từng chiếc xe qua tiếng động cơ của chúng cơ à, Jenkins? Peter buột miệng nói hơi sốc. Ồ, không phải tất cả các xe, nhưng chiếc xe ăng lê cũ của ông sẽ thừa nhận với tôi thôi. Có những tiếng lách cách nhẹ nhẹ phát ra từ thanh truyền, nghe như da đê đô, gợi nhớ đến âm điệu tuyệt vời của những người họ hàng chúng tôi ở bên anh. Peter nhướng mày, anh nổi cáu. Jenkins thuộc loại người cả đời chỉ mơ được sinh ra là một công dân của nữ hoàng, một sự vượt trội về đẳng cấp trong cái thành phố đặc sệt truyền thống ăng lê này. Đôi đèn pha tròn của chiếc xe hộp hiệu Jaguar XK140 lóe sáng từ cổng nhà xe. Người tài xế dừng chiếc xe trên hàng vạch trắng được vẽ chính giữa bậc thềm. Thật vậy sao, Jenkins thân mến? Peter thốt lên và tiến tới cánh cửa xe mà người tài xế đã mở sẵn cho anh. Vẻ mặt nhăn nhó, Peter ngồi vào sau vô lăng, khởi động máy làm chiếc ăng lê cũ gầm gừ, đồng thời khẽ đưa tay vẫy Jenkins. Anh nhìn qua kính chiếu hậu để kiểm chứng rằng ông ta, theo thói quen, sẽ chờ anh rẽ ở góc đường rồi mới tự cho phép mình quay vào. Vụ xương già, lão sinh ra ở Chicago, cả gia đình lão đều ra đời ở Chicago. Anh lẩm bẩm. Anh đặt chiếc điện thoại di động vào giá gác và ấn phím tắt lưu số điện thoại nhà Jonathan. Anh ghé vào chiếc micro được gắn vào tấm chắn nắng và hét lên. Tớ biết cậu có ở nhà, cậu không thể hình dung được cái thiết bị chặn cuộc gọi của cậu làm tớ khó chịu thế nào đâu. Dù cậu có đang làm gì đi nữa, thì cậu cũng chỉ còn 9 phút nữa thôi. Đấy, tốt nhất là cậu nên ở nhà. Anh cúi người để thay đổi tần số chiếc radio được đặt trong hộc đựng găng. Khi ngẩng lên, anh phát hiện ra trước mũi xe anh một quãng, một bà lão đang đi qua đường. Tập trung hơn một chút, anh nhận ra bà đang đi bằng bước chân, đôi khi chịu nặng bởi tuổi già. Lốp xe để lại vài vệt đen trên đường trải nhựa. Khi chiếc xe đã dừng hẳn, Peter mở choàng mắt. Bà cụ vẫn tiếp tục sang đường, bình thản. Hai tay vẫn còn bấu chặt lấy vô lăng. Anh hít một hơi, tháo dây bảo hiểm và khom người bước xuống xe. Anh rảo bước và luôn miệng nhận lỗi, quắc tay dìu bà đi nốt vài mét còn lại cho tới vỉa hè. Anh đưa bà cụ tấm cáp của mình và lại xin lỗi. Bằng tất cả sự quyến rũ của mình, anh thề rằng sẽ còn ân hận vì đã gây ra cho bà cụ nỗi sợ hãi nhường ấy hàng tuần lễ. Bà cụ tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bà trấn an anh bằng cách hua hua chiếc gậy trắng. Chắc chắn bà nặng tai nên mới giật mình rồi nén lại được khi anh nhã nhặn nắm lấy khuỷu tay để giúp bà qua đường. Peter lấy đầu ngón tay nhặt một sợi tóc vương trên áo mưa của bà cụ và để bà đi tiếp, còn mình thì quay trở lại xe. Anh trấn tĩnh lại trong mùi da cũ quen thuộc tràn ngập chiếc xe cổ. Anh tiếp tục lái chậm chậm trên con đường dẫn tới nhà Jonathan. Đến ngã tư thứ ba, anh đã bắt đầu huýt sáo. Jonathan leo những bậc thang của ngôi nhà xinh đẹp, nơi anh sống trong khu cảng cũ. Đến tầng cuối cùng, cửa cầu thang mở ra dẫn tới căn giường ốp kính, nơi người bạn gái sống cùng anh đang vẽ tranh. Anna Van Tern và anh gặp nhau trong một buổi tối khai mạc triển lãm, một hội do một nhà sưu tầm nữ giàu có và kín đáo trong thành phố sáng lập đã giới thiệu các tác phẩm của Anna. Xem những bức tranh trưng bày của Anna, anh có cảm giác tranh của cô luôn ẩn chứa một phong thái trang nhã của tác giả. Phong cách của cô thuộc về một thế kỷ mà anh đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu. Phong cảnh trong tranh của Anna dường như vô tận, không cùng, và anh đã bình luận với cô bằng những lời lẽ chọn lọc và xác đáng. Tình cảm của một nhà chuyên môn tên tuổi và uy tín tầm cỡ như Jonathan đã đi thẳng vào trái tim của cô gái lần đầu được triển lãm tranh. Từ đó, họ gần như không rời nhau, và đến mùa xuân năm sau, họ đã dọn đến sống trong ngôi nhà do Anna chọn ở gần bến cảng cũ này. Căn phòng nơi cô ở, phần lớn thời gian ban ngày và đôi khi cả ban đêm, có cả một khoảng rộng ốp kính. Ngay từ những giờ đầu tiên của buổi sớm, ánh sáng đã tỏa khắp gian phòng, bao phủ nó bằng một bầu không khí nhuốm màu kỳ diệu. Mặt sàn mênh mông vàng óng với những dải gỗ rộng trải dài từ chân tường gạch trắng tới tận các cửa sổ lớn. Mỗi khi rời cọ vẽ, Anna thích đốt một điếu thuốc tới ngồi bên một trong những bộ cửa sổ bằng gỗ, nơi tầm nhìn trải rộng ra các bãi vịnh. Bất kể thời tiết thế nào, cô cũng nâng những cánh cửa sổ có thể kéo lên dễ dàng bằng những sợi dây kéo bằng gai và hít lấy không khí êm dịu pha trộn giữa mùi thuốc lá với cái ẩm ướt do biển mang lại. Chiếc Jaguar của Peter đậu dọc bên lề đường. Em nghĩ bạn anh lại đến đấy, cô nói khi nghe tiếng Jonathan phía sau. Anh tiến lại gần và ôm cô trong vòng tay, vùi đầu vào khoảng tối nơi cổ cô với một nụ hôn. Anna rùng mình. Anh sẽ làm Peter phải chờ mất. Jonathan luồn tay qua cổ chiếc váy sợi bông và kéo nó trượt xuống ngực Anna. Những tiếng còi xe lại réo lên, cô vui vẻ đẩy anh ra. Người làm chứng của anh hơi phiền phức đấy. Anh đi đi, đi nhanh tới cái hội thảo của anh đi. Anh càng đi nhanh thì sẽ càng về sớm. Jonathan lại hôn cô và đi giật lùi ra. Khi cánh cửa đã sập lại, Anna lại châm một điếu thuốc mới. Từ phía dưới, bàn tay của Peter thoáng hiện khỏi xe để chào cô khi chiếc xe đi xa dần. Anna thở dài và đưa mắt nhìn về phía bến cảng cũ, nơi trước kia có biết bao nhiêu người di cư đã cập bến. Sao cậu chẳng khi nào đúng giờ thế? Peter hỏi. Giờ của cậu ấy à? Không, giờ máy bay cất cánh. Giờ người ta hẹn nhau để ăn trưa hoặc ăn tối. Giờ hiển thị trên đồng hồ của chúng ta. Nhưng cậu có thèm đeo đồng hồ đâu. Cậu là nô lệ của thời gian, còn tớ chống lại nó. Khi cậu nói một điều như thế với bác sĩ tâm lý của cậu, cậu có biết ông ta sẽ chẳng thèm nghe thêm bất cứ lời nào cậu thốt ra sau đó không? Ông ta sẽ tự nhủ, không biết nhờ cậu, liệu ông ta có thể mua được chiếc xe hằng mơ ước loại nào, xe hộp hay mui trần. Tớ không có bác sĩ tâm lý. Vậy thì cậu nên suy nghĩ lại, cậu thấy thế nào? Còn cậu, điều gì khiến cậu phấn chấn thế? Cậu đã đọc các tập san văn học và nghệ thuật của nhà xuất bản Boston Globe chưa? Chưa, Jonathan trả lời và nhìn qua cửa kính xe. Đến Jenkins còn đọc chúng rồi, tớ bị báo chí cho lên thớt rồi. Thế hả? Cậu đọc nó rồi? Một chút xíu thôi, Jonathan trả lời. Một lần hồi còn đi học, tớ hỏi cậu có từng ngủ với Kathy Miller mà tớ mê mệt chưa? Cậu cũng trả lời, một chút thôi. Cậu có thể định nghĩa cho tớ biết điều cậu muốn nói bằng một chút thôi không? Từ 20 năm nay tớ vẫn thắc mắc đấy. Peter đập tay vào vô lăng. Không thể được, cậu có thấy cái tiêu đề chéo kéo? Những buổi bán đấu giá gần đây của chuyên gia đấu giá Peter Chell thật đáng thất vọng. Ai đã từng phá vỡ kỷ lục vô song đáng nhớ trong vòng 10 năm trở lại đây cho một tác phẩm của Seurat? Ai đã bán tranh của Rinoi cao giá nhất từ 10 năm nay, rồi bộ sưu tập của Bowen với tranh của Jonkin, của Monet, của Marie Cassatt và những bức khác? Và ai là một trong những người đầu tiên bảo vệ Vuillard? Cậu thấy giờ ông ta có giá thế nào chưa? Peter, cậu cáu làm gì? Nghề phê bình là phải phê bình, thế thôi. Trong máy nhắn tin của tớ, có đến 14 tin nhắn đầy lo lắng của những người hùn vốn với tớ ở Chrissy. Đó là điều làm tớ bực đấy. Anh dừng trước ngã tư đèn đỏ và tiếp tục cáu kỉnh. Jonathan chờ vài phút và vặn nút radio. Giọng nói của Louis Armstrong vang lên trong xe. Jonathan chợt nhìn thấy một chiếc hộp đặt trên băng sau. Gì thế kia? Chẳng gì sất, Peter lẩm bẩm. Jonathan quay lại và liệt kê những thứ bên trong, vẻ hớn hở. Một máy cạo râu, 3 chiếc sơ mi xách, 2 ống quần ngủ, ống nọ tách rời khỏi ống kia, một đôi giày thiếu dây buộc, 4 lá thư bị xé nát, tất cả đều dính sốt cà chua. Cậu chia tay rồi hả? Peter vặn người để chiếc hộp các tông xuống sàn. Cậu chưa bao giờ có một tuần lễ xui xẻo hả? Peter vừa đáp lại vừa vặn to âm thanh của chiếc radio. Jonathan nhận thấy mối lo của bạn đang tăng dần. Anh liền góp ý. Cậu chẳng việc gì phải lo lắng cả. Cậu đối đáp tài lắm kia mà. Tớ đã bị một vố sợ chết khiếp khi lái xe rồi, Peter nói. Bao giờ? Ban nãy, lúc vừa ra khỏi nhà tớ. Chiếc Jaguar vọt lên và Jonathan nhìn những dãy nhà cũ của khu bến cảng lướt qua cửa kính xe. Họ đi theo đường tắt, dẫn tới sân bay quốc tế Logan. Jenkins thân mến ra sao rồi? Jonathan hỏi. Peter đưa xe vào chỗ đậu đối diện với chòi gác. Anh kín đáo luồn một tờ bạc vào tay người gác, trong khi Jonathan vừa lấy chiếc túi cũ để phía sau. Họ đi lên theo lối để xe, bước chân âm vang. Như mọi lần đi máy bay, Peter mất hết kiên nhẫn khi người ta yêu cầu anh tháo thắt lưng và cởi giày, bởi anh đã làm cửa kiểm tra an ninh réo chuông 3 lần khi đi qua. Anh lẩm bẩm vài lời không mấy nhã nhặn, và nhân viên phụ trách liền kiểm tra hành lý của anh cho tới từng chi tiết nhỏ nhất. Jonathan ra hiệu rằng mình sẽ chờ tại quầy báo như thường lệ. Khi Peter đuổi kịp Jonathan, anh đang vùi đầu vào một cuốn sách của Milton Medmero, một tuyển tập nhạc gia. Jonathan mua cuốn sách, họ lên máy bay mà không gặp thêm trở ngại gì, và chuyến bay khởi hành đúng giờ. Jonathan từ chối khai thức ăn mà tiếp viên hàng không mang đến, hạ lá chập của cửa kính máy bay, bật chiếc đèn sáng dịu và miệt mài đọc những ghi chép chuẩn bị cho buổi hội thảo mà anh sẽ dự trong vài giờ nữa. Peter xem lướt cuốn tạp chí của hãng hàng không, rồi tới bảng chỉ dẫn an toàn, và cuối cùng là cuốn bán hàng trên máy bay mà anh đã thuộc lòng. Rồi anh đu đưa người trên ghế. Cậu chán hả? Jonathan hỏi mà không rời mắt khỏi tập tài liệu đang xem dở. Tớ đang suy nghĩ đấy chứ. Tớ đã bảo mà, cậu đang chán.
Cậu thì không thế chắc.
Tớ đang ôn lại cho buổi hội thảo.
Cậu đúng là bị lão ta ám ảnh mất rồi.
Peter trả đũa và lại với tay lấy bảng chỉ dẫn an toàn của chiếc 737.
Bị mê hoặc chứ? Với tình trạng đắm đuối đến mức đó, bạn yêu quý, tớ xin phép nhấn mạnh tới bản chất áp đặt trong mối quan hệ giữa cái lão họa sĩ người Nga ấy với cậu.
Vladimir Raskin đã qua đời từ cuối thế kỷ 19. Tớ chẳng có mối quan hệ nào với ông ta, mà chỉ với tác phẩm của ông ta thôi.
Jonathan lại mải biết đọc. Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm.
Tớ vừa thoáng thấy cái cảm giác đã từng gặp, Peter danh mãnh nói qua đầu môi. Nhưng cũng có thể đó là do đây là lần thứ 100 chúng ta bàn về chuyện này rồi.
Thế cậu làm gì trong máy bay này nếu cậu không bị nhiễm cùng loại virus với tớ, hả?
Thứ nhất, tớ đi theo cậu. Thứ hai, tớ trốn những cú điện thoại của các đồng nghiệp đang phát hoảng vì bài báo của một thằng ngốc trên Boston Globe. Và thứ ba, tớ đang buồn.
Peter lấy một chiếc bút dạ từ trong túi áo vest và gạch một dấu thập lên tờ giấy kẻ ô vuông. Trên đó Jonathan đã trân trọng viết những ghi chép của mình. Không rời mắt khỏi tập ảnh đang nghiên cứu dở, Jonathan vẽ một dấu tròn bên cạnh dấu thập của Peter. Ngay lập tức, Peter đánh trả lại một dấu thập khác, và Jonathan gạch dấu tròn tiếp theo đường chéo.
Chuyến bay hạ cánh sớm hơn 10 phút so với dự định. Họ không có hành lý gửi theo, và chiếc taxi đưa họ thẳng tới khách sạn.
Peter nhìn đồng hồ và thông báo họ có hơn 1 tiếng trước khi hội thảo bắt đầu.
Sau khi đã hoàn thành thủ tục tại quầy lễ tân, Jonathan lên phòng thay quần áo. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh, không một tiếng động. Anh đặt túi lên chiếc bàn giấy bằng gỗ vụn, kê đối diện cửa sổ và với tay lấy điện thoại. Khi Anna nhấc máy, anh nhắm mắt để lòng mình cuốn theo giọng nói của cô. Cảm giác như anh đang ở cạnh cô trong xưởng vẽ. Đèn trong xưởng đã tắt hết. Anna đang ngồi trên bộ cửa sổ. Phía trên cô, qua những ô kính rộng, một vài ánh sao lấp lánh trong quầng sáng yếu dần của ánh đèn thành phố, trông như những điểm sáng nhẹ được thêu trên một tấm vải nhạt màu. Những làn gió ẩm ướt của biển quất vào các cửa kính cũ, đọng lại trên các gờ cửa bằng chì. Thời gian gần đây, Anna xa cách với Jonathan, giống như các bánh xe của một guồng máy mỏng manh bị rít lại kể từ khi họ quyết định tiến tới hôn nhân. Những tuần lễ đầu, Jonathan cho rằng khoảng cách mà cô đặt ra giữa họ giống như một nỗi sợ hãi trước sự cam kết cho cả cuộc đời. Thế nhưng, chính cô là người mong muốn nghi lễ này hơn cả. Thành phố của họ cũng bảo thủ, giống như môi trường nghệ thuật mà họ đang tham dự. Sau 2 năm sống chung, đã đến lúc cần hợp thức hóa mối quan hệ của họ. Các khuôn mặt của xã hội Boston nhắc nhở họ điều đó vào mỗi buổi tiệc rượu thời thượng, mỗi dịp khai mạc triển lãm, mỗi buổi bán đấu giá quy mô. Jonathan và Anna đã chịu thua sức ép của giới thượng lưu. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của cặp uyên ương chính là bằng chứng cho sự thành công trong sự nghiệp của Jonathan. Phía đầu dây bên kia, Anna im lặng. Anh nghe tiếng thở của cô và đoán xem cô đang làm gì. Những ngón tay dài của Anna đang lùa trong mái tóc dày. Nhắm mắt lại, dường như anh có thể cảm thấy da thịt cô. Vào cuối ngày,
mùi nước hoa của cô lẫn với mùi thơm của gỗ tràn ngập mọi ngóc ngách của xưởng vẽ. Cuộc nói chuyện của họ kết thúc bằng sự im lặng. Jonathan gác máy và mở mắt ra. Phía dưới cửa sổ phòng anh, một hàng xe hơi nối đuôi nhau thành dải băng dài màu đỏ. Cảm giác cô độc xâm chiếm anh, giống như mọi lần xa nhà. Anh thở dài, tự hỏi tại sao mình lại nhận lời tới buổi hội thảo này. Một giờ trôi qua, anh với tay giữ hành lý ra và chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng. Jonathan lấy hơi trước khi bước lên bục. Anh được đón tiếp bằng những tràng vỗ tay, rồi cử tọa chìm trong không gian mờ tối. Anh ngồi vào sau một cái bàn có lắp chiếc đèn bằng đồng, như thổi ánh sáng lên bài viết của anh. Jonathan nắm rõ bài phát biểu của mình. Anh đã thuộc lòng những gì muốn trình bày. Tác phẩm đầu tiên của Vladimir Raskin mà anh giới thiệu tối nay được chiếu trên một màn hình khổng lồ phía sau lưng. Anh chọn cách cho trình chiếu các bức tranh của nhà danh họa người Nga theo trình tự ngược thời gian. Loạt đầu tiên với các khung cảnh nông thôn nước Anh thể hiện rõ công trình mà Raskin đã hoàn thành vào cuối cuộc đời do bệnh tật mà yểu mệnh của ông. Raskin đã vẽ những bức họa cuối cùng trong phòng ngủ, nơi mà căn bệnh đã không cho phép ông rời bước. Ông qua đời ở tuổi 62. Hai bức chân dung lớn nhất của ngài Edward Langton. Hai bức chân dung lớn nhất của ngài Edward Langton, thương gia, nhà sưu tầm danh tiếng, đã bảo trợ cho Vladimir Raskin. Một vẽ ông đang đứng, bức kia tả ông đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ vụ. 10 bức tranh khắc họa với một sự nhạy cảm không giới hạn cuộc sống của dân nghèo tại các khu ngoại ô London vào cuối thế kỷ 19. 16 bức tranh nữa đã góp mặt trong buổi giới thiệu đầy đủ của Jonathan. Mặc dù vẫn còn chưa biết chính xác thời kỳ ra đời, nhưng chủ đề trong tranh khiến người ta nghĩ đến thời trai trẻ của họa sĩ nước Nga. 6 bức trong đó do chính gia hoàng đặt hàng, tái hiện chân dung của những nhân vật quyền cao chức trọng của triều đình, và 10 bức khác được vẽ theo cảm hứng về đời sống của nhân dân. Những khung cảnh đường phố ấy chính là nguyên nhân khiến Raskin bị trục xuất vĩnh viễn và buộc phải vội vã rời khỏi quê hương mà không bao giờ còn được quay trở lại. Đó là khi gia hoàng cho phép ông được trưng bày các tác phẩm trong gian triển lãm riêng của người tại cung điện Hermitage ở Saint-Petersburg. Vladimir đã cho treo một vài bức tranh trong số đó và đã gây ầm ĩ. Gia hoàng thoát chuyển sang căm giận ông ghê gớm vì đã cả gan vẽ lại những nỗi thống khổ của dân chúng, còn sống động hơn cả việc ca ngợi sự ưu việt của triều đại. Lịch sử kể lại rằng, khi quan tham nghị văn hóa trong triều hỏi ông vì sao làm vậy, Vladimir đã trả lời rằng nếu con người muốn thống trị bằng cách nuôi dưỡng những điều dối trá, thì tranh của ông tuân theo quy tắc hoàn toàn trái ngược. Nghệ thuật, trong những thời khắc yếu đuối nhất, cũng chỉ có thể đẹp hơn mà thôi. Phải chăng sự cùng quẫn của người dân Nga không đáng được miêu tả như chính bản thân Sa Hoàng? Ngài cố vấn, một người rất coi trọng Vladimir, đã chào từ biệt ông bằng một cử chỉ cay đắng. Ông ta hé cánh cửa bí mật trong gian thư viện khổng lồ, chất đầy bản chép tay quý giá, và dục chàng trai trẻ chạy trốn thật nhanh trước khi mật vụ tìm thấy anh. Từ nay trở đi, ông sẽ không còn giúp đỡ gì được cho anh nữa. Xuống hết chiếc cầu thang xoắn, Vladimir đi theo một hành lang dài tối tăm, giống như một lối mòn dẫn tới địa ngục. Đôi tay lần mò trong bóng tối theo vách tường thô ráp, anh tiến dần về phía tây của cung điện, co mình đi dưới những đường hầm hoặc những hang đá ẩm ướt. Những con chuột già Slaver chạy lang thang ngược chiều, thỉnh thoảng sượt qua mặt anh, rồi tỏ ra quan tâm đến kẻ đột nhập này đến mức quay lại chạy theo cắn vào chân anh. Cho tới khi đêm xuống, Vladimir ngoi lên mặt đất và tìm thấy chỗ trốn trên sàn một chiếc xe ngựa, nó mình trong đống rơm cũ đã bị đám ngựa của Sa Hoàng xéo nát. Anh ẩn mình trong đó chờ trời sáng và chạy trốn khỏi cung điện khi ban mai vừa rạng. Tất cả các tác phẩm của Vladimir đã bị tịch thu ngay chiều hôm đó. Chúng cháy bùng lên trong cái lò sưởi khổng lồ của một bữa tiệc lớn do ngài cố vấn của Sa Hoàng tổ chức. Buổi tiệc kéo dài 4 giờ đồng hồ. Tới nửa đêm, mọi khách mời vội xúm lại bên cửa sổ để thưởng thức một buổi trình diễn ở phía trong cung điện. Nép mình trong hốc tường, Vladimir chứng kiến vụ ám sát. Vợ anh, Clara, bị bắt ngay trong buổi tối và bị hai tên lính gác kéo tới nơi hành hình. Ngay từ khi ra đến sân, mắt nàng đã không rời các vị tinh tú. 12 họng súng giương lên, Vladimir cầu trời để đôi mắt nàng quay lại nhìn anh một lần cuối. Nhưng nàng không làm thế, nàng hít một hơi thật sâu, 12 họng súng cùng phun lửa. Đôi chân khuỵu xuống và cơ thể bị xé nát của nàng ngã vật xuống nền tuyết dày với máu. Tiếng vọng tình yêu của nàng vượt qua những bờ tường vây lan xa và sự im lặng lại bao trùm không gian. Trong sự soi sáng của nỗi đau đang bóp nghẹt tim anh, Vladimir phát hiện ra sự sống còn mãnh liệt hơn cả nghệ thuật của anh. Sự tương hợp hoàn hảo của tất cả các màu sắc trên đời này cũng không thể miêu tả được nỗi đau của anh. Đêm đó, trong tâm trí anh, rượu vang chảy tràn trên các bàn tiệc, chẳng khác nào dòng máu chảy ra từ cơ thể không sự sống của Clara. Từng dòng máu đỏ như son loang trên chiếc áo khoác màu trắng, vẽ thành những vệt ngoằn ngoèo trên nền gạch trơ trụi, như khắc trong trái tim chàng họa sĩ những vết rạn đen ngòm. Vladimir đã mang trong tâm trí một trong những tác phẩm đẹp nhất mà ông thực hiện tại London 10 năm sau đó. Trong thời gian sống tha hương, ông đã tái hiện lại quãng đời bị hủy hoại của mình tại nước Nga với phong cách thay đổi, bởi không bao giờ Vladimir còn vẽ thân thể hay khuôn mặt phụ nữ, cũng như không bao giờ còn thấy trên tranh của ông xuất hiện bất kỳ một chấm màu đỏ nào nữa.